Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là bài phân tích của Ngọc Lễ về lời hứa của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại một hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc trong tuần này, nói rằng Việt Nam sẽ đưa phát thải khí nhà kính về bằng không trong vòng 30 năm nữa. Kế đến là một số tin tức đáng chú ý trong tuần. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn và Bình Dương, và cuối cùng là những câu chuyện đời sống ở Mỹ và những nơi khác. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Lời hứa của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26 rằng Việt Nam sẽ đưa phát thải khí nhà kính về không trong vòng 30 năm nữa được thế giới hoan nghênh, nhưng có ý kiến bày tỏ nghi ngờ Việt Nam khó lòng đạt được. Trước đó, hôm 1 tháng 11, trước các lãnh đạo thế giới tại hội nghị của các bên về biến đổi khí hậu lần thứ 26, tức COP26, đang diễn ra ở Glasgow, Anh, ông Chính đã nêu ra mục tiêu đầy tham vọng này. Mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, ông Chính phát biểu. Bên cạnh đó, Thủ tướng Việt Nam cũng kêu gọi các nước phát triển vốn chịu trách nhiệm phần lớn cho lượng khí thải carbon trong quá khứ, cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính đã có và khẩn trương đề ra mục tiêu tài chính tham vọng hơn nữa, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Mục tiêu phát thải bằng không đến năm 2050 của Việt Nam là rất táo bạo, tức là sớm hơn 10 năm so với Ấn Độ và 20 năm so với Trung Quốc, các nước phát thải nhiều thứ ba và nhiều nhất thế giới. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển EDS, cho biết ông hoan nghênh mục tiêu này của Việt Nam, nhưng bày tỏ nghi ngờ Việt Nam khó lòng làm được.
Nếu mà ông ấy quyết tâm làm được như thế, thì là một điều tốt, rất tốt. Tôi chỉ e rằng những lời hứa của người ta là nó nhiều khi nó không được giữ. Bởi vì việc mà nói là một chuyện, còn việc làm là một chuyện.
Ông A nói, ông A dẫn chứng việc Bộ Công Thương vừa công bố quy hoạch điện Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển điện than vốn phát thải nhiều carbon, để nói rằng Việt Nam không nghiêm túc trong việc cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Ông cho rằng chỉ những nước tiên tiến vốn có đủ điều kiện để chuyển đổi sang năng lượng sạch hay năng lượng tái tạo thì mới dám hứa mạnh miệng như vậy, trong khi Việt Nam còn là nước đang phát triển, vốn cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trong 30 năm nữa. Mặc dù khó, nhưng ông cho rằng giảm phát thải về không là điều mà Việt Nam cần làm, cho dù có hy sinh tăng trưởng kinh tế.
Bởi vì cái sự phát triển không thể đánh đổi bằng sức khỏe của người dân.
Ông Ma khẳng định và cho rằng Việt Nam không nhất thiết chạy theo tăng trưởng bẩn. Nhà bất đồng chính kiến này nói để đạt được mục tiêu này, Việt Nam sẽ phải rất cố gắng. Phải cấm hoàn toàn điện than, rồi phải đẩy nhanh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như nhiều biện pháp khác nữa, chẳng hạn như trong sản xuất, chăn nuôi và giao thông vận tải, ông cho biết. Khi Việt Nam tự chủ được nhiều điện gió, điện mặt trời rồi, thì còn phải sản xuất được thiết bị nạp điện, lưu trữ điện để cho người dân xài. Ông nói thêm, thời hạn 30 năm là rất khó. Ông nói ông ủng hộ việc đánh thuế xăng dầu đối với các doanh nghiệp sản xuất, vì chỉ như vậy mới buộc họ từ bỏ năng lượng hóa thạch, chuyển đổi công nghệ, nếu không sẽ bị phá sản. Tuy nhiên, đối với đại đa số người dân, vốn quen với việc chạy xe máy bằng xăng, ông nói việc chuyển đổi phải từ từ và không nên tăng thuế xăng đối với tiêu dùng cá nhân. Phải có sự thay thế cho người dân, chẳng hạn như ô tô điện, xe máy điện, ông nói. Ông Ma thừa nhận là đặt mục tiêu phát thải về không sớm hơn Trung Quốc hay Ấn Độ sẽ khiến cho Việt Nam gặp bất lợi, nhưng ông cũng nói
30 năm là một thời gian rất là ngắn, nhưng mà cũng không phải là quá ngắn. Và nếu mà có quyết tâm thật sự để thay đổi công nghệ, để thay đổi cách tư duy, để thay đổi cách làm ăn, thì có thể lại là một cơ hội rất là lớn để cho Việt Nam phát triển lên.
Việc Việt Nam đưa ra cam kết tham vọng như thế, theo ông A, cũng là một cách để gây sức ép buộc các nước phát triển phải giữ đúng cam kết và tăng thêm tài trợ, cũng như chuyển giao công nghệ để giúp cho Việt Nam chuyển đổi. Trường hợp Việt Nam không đạt được mục tiêu thì có thể đổ lỗi là tại quý vị không chịu giúp gì cả hoặc là giúp quá ít, ông A phỏng đoán. Cam kết của ông Chính tại COP26 đã nhận được sự đánh giá cao của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp gỡ chào hỏi bên lề giữa hai nhà lãnh đạo, theo tường thuật của báo chí trong nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về việc hợp tác tài chính công nghệ giữa hai nước để đối phó với các vấn đề khí hậu và hoan nghênh các công ty Mỹ tham gia vào việc chuyển đổi xanh tại Việt Nam, theo tường thuật của Thanh Niên. Ông Gareth Watt, đại sứ Anh tại Việt Nam, trả lời báo Tuổi Trẻ rằng mục tiêu mà ông Chính nêu ra tại hội nghị là bước tiến thực sự tham vọng của Việt Nam và là đóng góp lớn cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới. Ông nói nước Anh sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu này. Việt Nam là một trong những nước bị tổn thương nhiều nhất trước tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân, cũng như là một trong những nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới, xếp thứ 21 thế giới và thứ 2 ASEAN. Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, trưởng đoàn đàm phán về biến đổi khí hậu của Việt Nam, nói với trang báo điện tử Chính phủ về mục tiêu của phái đoàn Việt Nam tại COP26 trước khi hội nghị diễn ra. Hiệp định Paris được ký kết vào năm 2015, đặt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu không quá 1,5 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp để nhằm tránh những hậu quả khốc liệt của biến đổi khí hậu. Các nước châu Âu như Anh, nước chủ nhà COP26, và Pháp, nước bảo trợ cho thỏa thuận Paris, cũng đặt mục tiêu nền kinh tế phát thải ròng bằng không đến năm 2050, tức là giống như cam kết của Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden nói tại Glasgow rằng Mỹ, nước phát thải nhiều thứ hai thế giới, cam kết giảm lượng phát thải từ 50% đến 52% so với mức 2005 cho đến năm 2030.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng quan ngại và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do cho nhóm báo sạch vừa bị kết án 15 năm tù. Vừa bị kết án gần 15 năm tù cũng như cho phép người dân của mình bày tỏ chính kiến của họ mà không bị trả thù. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc rằng một tòa án của Việt Nam vừa kết án các nhà báo của nhóm báo sạch gồm Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng, tuyên án họ nhiều năm tù giam vì lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 29 tháng 10. Trước đó một ngày, một tòa án ở thành phố Cần Thơ đưa ra bản án 14 năm 6 tháng tù cho 5 thành viên của nhóm vì các bài viết của họ đăng trên mạng xã hội mà chính quyền cho là sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tổ chức cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng nhóm các nhà báo này tập trung đưa tin điều tra tham nhũng, mà tất nhiên không phải là tội, ông Price nói trong tuyên bố, và cho rằng đây là năm bản án mới nhất trong xu hướng giam giữ và kết án đáng lo ngại đối với các nhà báo và công dân Việt Nam thực hiện các quyền tự do ngôn luận cũng như báo chí của họ đã được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam. Nhà báo Hữu Danh cũng là một Facebooker có tiếng về các đăng tải phanh phui các trạm thu phí BOT bẩn ở Việt Nam và công bố các tài liệu được cho là mật về vụ án gây tranh cãi Hồ Duy Hải, bị tuyên án nặng nhất với 4 năm 6 tháng tù. Các thành viên còn lại của nhóm được xem là dũng cảm viết các bài báo đấu tranh, cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở Việt Nam, nhận các bản án từ 2 đến 3 năm tù. Cả 5 người bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm sau khi hoàn thành các án tù. Hoa Kỳ kêu gọi các quan chức Việt Nam thả 5 nhà báo này và những người đang bị giam giữ một cách bất công, cũng như cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được bày tỏ quan điểm của họ mà không sợ bị trả thù. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói và thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo rằng các hành động của họ phù hợp với các quy định về nhân quyền được ghi trong Hiến pháp, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi trả tự do cho các nhà báo công dân này của Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 4, ngay sau khi toàn bộ các thành viên của nhóm báo sạch bị bắt, người phát ngôn Price cũng đưa ra một tuyên bố chỉ trích việc bắt giữ họ. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cũng đã lên án việc chính quyền Việt Nam kết án 5 nhà báo của Báo Sạch, nhóm từng có 100.000 người theo dõi và gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội trong nước. Ông Daniel Bastard, trưởng bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói rằng việc tuyên án tù dài như vậy đã đưa ra bằng chứng mới về quyết tâm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào trong việc làm báo và đưa tin một cách tự do ở Việt Nam. Trong khi đó, ông Phil Robertson, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, kêu gọi Việt Nam không được đối xử với những người làm báo như những kẻ thù của nhà nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng tự do báo chí là nền tảng cho sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cũng như các chính phủ khác và công dân trên toàn thế giới đảm bảo sự bảo vệ đối với họ. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có ít tự do báo chí nhất trên thế giới. RSF xếp Việt Nam ở bậc 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí và trong nhóm 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất.
Cảnh sát Nhật Bản hôm 1 tháng 11 bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi bị tình nghi đánh bẫy và giết chết một con mèo, trang tin Yahoo News ở Nhật Bản đưa tin trong cùng ngày, dẫn lại nguồn tin địa phương. Bản tin nói nghi phạm có họ Nguyễn và trích lời cảnh sát tỉnh Ibaraki nói rằng ông Nguyễn bị bắt vì có thể đã vi phạm đạo luật về chăm sóc và bảo vệ động vật của Nhật. Vẫn cảnh sát Nhật được trang tin địa phương và Yahoo Japan dẫn lại nói rằng vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10 khi các nhân chứng nhìn thấy việc làm của ông Nguyễn mà họ cho là đã dùng dây để đánh bẫy và giết chết một con mèo, cho nó lộn ngược trên ban công của căn hộ ở tầng 1 của ông này. Các nhân chứng là người Nhật sống ở gần ông Nguyễn đã báo cho nhà chức trách. Cảnh sát cho biết thêm là các nhân viên ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng lao đến hiện trường nhưng con mèo đã chết. Bản tin trích lời của ông Nguyễn nói rằng tôi không có ý định giết nó. Cũng liên quan đến vụ việc, một đoạn video ghi lại ông Nguyễn đứng ở ban công với máu mèo lan truyền nhanh chóng trên trang thông tin địa phương và Facebook. Bản tin của Yahoo Japan về vụ này thu hút 163 lời bình luận của người Nhật bày tỏ bức xúc bất bình. Anh Việt Hùng, một người Việt sinh sống và làm việc ở Nhật Bản trong 8 năm qua, nói với VOA về những nội dung chính trong những ý kiến của người Nhật.
Có những bình luận như anh ta coi tính mạng là gì vậy? Lời khai của anh ta là không có ý định giết ấy, thì người ta cũng bình luận là không có ý định giết ư, từ tỏ ý rất là nghi ngờ ấy. Và rất là nhiều bình luận, ví dụ như là ngoài những cái việc bất thường như vậy thì ngoài ra anh ta còn làm gì ai mà biết được, đại loại là người ta rất là phẫn nộ.
Anh Hùng cho biết thêm là vụ việc xảy ra ở thành phố Yoso cách Tokyo chưa đến 50 km và tên đầy đủ của nghi phạm là Nguyễn Văn Lịch. Với hiểu biết của mình, anh Hùng nhận định rằng người này có thể đối mặt với án tù lên đến 2 năm hoặc bị phạt số tiền tương đương với 400 triệu đồng Việt Nam. Góp ý với người Việt, nhất là những người mới đến Nhật Bản sinh sống làm việc, anh Hùng nói qua VOA.
Những cái tội mà ở Việt Nam thì là bình thường, tôi không bị xử phạt gì, nhưng lại là án ở Nhật rất là nhiều, rất là phổ biến luôn. Nếu mà đã sang Nhật sinh sống, cái gì không biết thì tốt nhất là tìm hiểu. Họ có rất là nhiều luật, như luật bảo vệ động vật và luật bảo vệ động vật hoang dã chẳng hạn. Chứ không phải là cứ như ở Việt Nam, trên trời cả nước là bắt là ăn được. Ở Nhật mà bắt ăn thì rất có thể thành phạm pháp và xử phạt, hình phạt lại rất là nặng.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên tường trình về khu phố Tây ở Sài Gòn đang chờ hồi sinh. Sau đó là tường trình Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương chờ đón du khách. Mời quý vị theo dõi.
Sài Gòn có một nơi gọi là khu phố Tây rất nổi tiếng. Từ khi các tour du lịch quốc tế tạm dừng vì dịch Covid, thì đời sống ở phố Tây này đều hiu với mọi công cuộc mưu sinh quen thuộc phải đình trệ. Ông Nguyễn Tân, chủ một quán bar ở phố Tây Bùi Viện kể về thời gian tạm chuyển đổi kinh doanh.
Có nhiều nơi người ta bán, nhiều nơi cũng là một cái công việc tự phát, giống như là người ta có quê và người ta gửi lên. Thì có họ hàng ở dưới quê người ta gửi lên đây để người ta bán. Số khách, có một số khách nước ngoài ở xung quanh đây, người ta trọ đây, người ta bị kẹt lại, người ta không về được, người ta cũng phải mua. Nhưng cái lượng nó không nhiều.
Tuyến phố này về đêm từng nhộn nhịp sập sình tiếng nhạc trên đường phố, cùng những nhộn nhịp của du khách ngoại quốc, ông Trần Tư kể.
Giờ nó đâu cho bán đâu, mà. Giờ nó bán ra cỏ, đâu có nhộn nhịp cho mà là phố đi bộ đâu. Từ đầu mở cửa nó mới nhộn nhịp lại, nhưng mà tay giờ có qua đâu mà ngồi. Thấy không? Tay ra số tay đó đây không à. Những đầu tay ở bển qua đây, nó mà hẹn bạn bè qua đây mà tập trung mới tối mới đông.
Giờ thì người Việt ở phố Tây đang tạm chuyển qua buôn bán lặt vặt gì đó, chờ ngày đón khách du lịch ngoại quốc trở lại. Sử dụng mặt bằng đang thuê, họ bày bán như những tiệm tạp hóa với lối trưng bày quầy kệ, kiểu các siêu thị mini với chủ yếu là rau củ, trái cây, đồ hộp. Ông Nguyễn Tân kể tiếp.
Ai cũng phải sống, nhưng có điều là nó sống nó không được như ngày xưa, nó không có sầm uất như ngày xưa thôi. Chứ còn kinh doanh thì khó khăn. Tất cả mọi người ở phố này đều khó khăn hết. Hiện tại thì chưa có phương án gì là xoay sở. Hoặc là những cái quán bar hoặc là ấy nó chỉ có bàn ghế thôi. Bê ra bê vào này, nhanh thôi, không có gì.
Chi phí thuê mặt bằng nơi đây đắt đỏ, song nhiều chủ quán bar vẫn ráng lay lắt chờ ngày hoạt động lại. Ông Tư cho biết.
Chủ nó còn thuê, hiểu không? Nó không trả cho người ta. Thì nó còn người giữ thì người giữ ta mới buôn bán kiếm thêm. Còn cái mà đóng như vậy là nó đã trả rồi.
Những siêu thị mini mở tại nhiều quán bar ở khu phố Tây cho thấy giới kinh doanh ở Sài Gòn luôn biết thích ứng với hoàn cảnh mới để khi mở cửa lại các đường bay thương mại quốc tế với những tour du lịch ngoại quốc sẽ giúp khu phố Tây mau chóng hồi sinh. Miếu bà Thiên Hậu hay còn gọi là chùa bà Bình Dương ở thành phố Thủ Dầu Một vừa mở cửa đón khách hành hương sau thời gian dài tạm dừng vì phòng dịch Covid. Ông Huỳnh Hữu Quang, một cư dân địa phương nói rằng mặc dù miếu bà là nơi thường được giới làm ăn người Hoa đến cúng bái, song hiện tại đang thấy vắng.
Chưa trở lại thì thấy cũng khách đó cũng vẫn lai cũng còn đi cũng ít chứ không có nhiều. Tại vì người ta cũng còn sợ cái vụ mà gần gũi rồi này kia. Nên người ta cũng đi ít, chứ thường thường ở đó không có thì ta đi rất nhiều. Rồi cái tín hưởng người ta mà đi đến chùa để xin lộc.
Giờ thì chưa thấy nhiều người tìm đến đây để xin lộc làm ăn như hồi trước khi bị dịch giả, bà Nguyễn Thị Diệu phỏng đoán.
Đi chung khách trước thì cũng có bao nhiêu, thì có người biết, có người không, người đi từ 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 thôi chứ cũng đâu có nhiều gì đâu. Tại dịch bệnh người ta cũng đi ít lắm, người ta phòng ngừa, người ta đi ít lắm, người ta mới đi nhiều.
Không riêng miếu bà Thiên Hậu mà ngay cả chùa cổ Hội Khánh của Thủ Dầu Một cũng vắng khách thập phương. Theo lời kể của người dân nơi đây, giới tài phiệt Hoa Kiều ở miền Nam thường đến cúng bái ở miếu bà Thiên Hậu như một lễ tục mỗi khi bắt đầu trở lại công cuộc làm ăn nào đó. Ông Quang nhận xét.
Mới mở mà ta chưa hay chưa nhiều, chỉ có còn trong tỉnh rồi đi ra ra vậy thôi. Còn ở thành phố gì này kia rồi cũng chưa nhiều cái ta chưa hay nữa.
Hiện tại thì người Việt buôn bán quanh khu vực miếu bà Thiên Hậu là khách thường xuyên đến cúng bái nhất. Bà Lê Thị Loan nói.
Mình buôn bán là mình mới xin ra được. Điều may mắn lộc của bà cho phù hộ. Xin cầu
dịch bệnh mau qua.
Mất bệnh mất quản cho nhanh thôi chứ có gì đâu. Thì gia đạo một mình ăn vậy thôi chứ có gì đâu.
Miếu bà Thiên Hậu là nơi tín ngưỡng chủ yếu của đồng bào người Việt gốc Hoa trên đất Bình Dương và các tỉnh thành lân cận. Bà Thiên Hậu được người Hoa tôn kính là vị thần bảo trợ của người đi biển. Miếu bà Thiên Hậu ở Thủ Dầu Một đang được 4 bang người Hoa là Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hè cùng chung sức gìn giữ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một hội chợ mùa thu do một số người Việt tổ chức.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào đúng dịp Halloween ngày 31 tháng 10 đã tổ chức hội chợ mùa thu, quy tụ đông đảo người tham gia. Dù mang tên là hội chợ mùa thu, nhưng những người đến đây thực chất lại không mua bán bất cứ thứ gì, mà chủ yếu đến để tham gia vào rất nhiều trò chơi cho cả người lớn và trẻ em được tổ chức trong một ngày cuối tuần đẹp trời. Nửa năm gần đây, khi COVID từng bước được khống chế tại Mỹ, thì những sinh hoạt tập trung đông người như thế này của cộng đồng gốc Việt đã đều đặn trở lại, đem đến không ít niềm vui cho các gia đình sinh sống trong vùng. Anh Hiền Đoàn, một cư dân tại thành phố Annandale, bang Virginia nói:
Nhà nước đã tiêm vaccine đầy đủ cho mọi người, và bây giờ là các hoạt động văn hóa đã quay trở lại và tất cả mọi người đã bắt đầu đang đi nhà thờ trở lại. Thế nên là Hiền cảm thấy rất là vui được gặp lại bà con cộng đồng rồi các em nhỏ. Như hôm nay là hội chợ mùa thu diễn ra ở trong khuôn viên nhà thờ, và Hiền cũng mang hai con tới đây và cũng rất là vui đi được gặp lại tất cả những anh em chị em bạn bè, rồi cho các cháu vui chơi và các hoạt động của mùa thu.
Còn cô Huỳnh Thanh Xuân, một cư dân tại thành phố Arlington, bang Virginia thì cho biết:
Đó là một cái niềm vui, hy vọng rằng trong những ngày tới có thể thực hiện được nhiều cái cơ hội như vậy, tại vì được tiếp cận với cộng đồng thì vui lắm, tại vì nhà thờ không phải chỉ là có một cái nhóm nhỏ hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa, nhưng mà muốn được tiếp cận với nhiều đồng hương của mình ở tại đây.
Vào thời điểm này, nhiệt độ ở khu vực thủ đô nước Mỹ đã khá lạnh, trên dưới 10 độ C, nhưng có thể nói là vẫn thích hợp với các hoạt động ngoài trời. Nhiều gia đình cũng muốn tranh thủ thời gian này tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng trước khi bước sang mùa đông. Lúc này, nhiều người đã tiêm chủng vaccine đầy đủ, có người đã được tiêm mũi vaccine thứ 3 tăng cường, và các hội đoàn của cộng đồng gốc Việt đang tính tổ chức rất nhiều hoạt động khác nhau trong dịp mùa lễ hội cuối năm sắp tới. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ chia sẻ:
Đại dịch nó lắng xuống và trong những ngày tới hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những chương lễ hội khác. Một trong những lễ hội mà chúng tôi sẽ tổ chức tới nữa đây đó là Christmas Breakfast with Santa. Breakfast with Santa để cho các em có thể tới đây, có thể chụp hình với Santa, có thể dùng bữa chung với Santa Claus. Đây là những lễ hội mà chúng tôi bắt đầu tổ chức trong những thời gian tới. Và hy vọng rằng trong năm tới nữa chúng tôi sẽ tiếp tục phục hồi lại tất cả các lễ hội mà nhà thờ đã tổ chức trong nhiều năm qua.
Khu vực thủ đô Washington có đời sống văn hóa đa dạng và phong phú. Nhưng những sinh hoạt văn hóa lễ hội của cộng đồng gốc Việt vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình người Việt tại đây, đặc biệt là những gia đình có người cao niên. Các sinh hoạt văn hóa như thế này đang điều đặn trở lại, giúp cho cuộc sống của các gia đình trở lại nhịp điệu vốn có, với nhiều niềm vui như trước khi cơn đại dịch COVID xảy ra.
Và bây giờ là Linh Đan tường trình về kế hoạch đổi tên một trường trong hệ thống đại học Oxford ở Anh theo tên của người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Một trường trong hệ thống đại học Oxford ở Anh sẽ đổi tên thành Thảo College sau khi được cam kết tài trợ một khoản tiền lên tới hơn 150 triệu bảng Anh từ tập đoàn mà người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập và làm chủ tịch. Lineker College tập trung vào giáo dục sau đại học, sẽ mang tên của bà chủ tịch và CEO của hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam sau khi nhận được khoản tài trợ đầu tiên trong tổng số 155 triệu bảng Anh, tức 211 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Sovico. Trong một thông báo, Lineker College cho biết họ đã ký một bản ghi nhớ với tập đoàn tại Edinburgh ở Scotland hôm 31 tháng 10. Tên của bà Thảo sẽ thay thế tên của bác sĩ người Anh của thế kỷ 16 trên biển hiệu của Lineker College, một khi trường này xin được giấy phép đổi tên sau khi nhận 50 triệu bảng Anh đầu tiên từ tập đoàn của nữ tỷ phú Việt Nam. Bà Thảo trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam sau khi thành lập Viện Jet Air, từng được mệnh danh là Bikini Airlines sau khi tung ra loạt quảng cáo cho hãng hàng không với hình ảnh các người mẫu mặc đồ tắm hai mảnh trên các chuyến bay giá rẻ nội địa của họ vào năm 2017. Forbes lần đầu tiên bình chọn bà Thảo vào danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh vào năm 2017. Theo ước tính tại thời điểm thực của Forbes, chủ tịch Sovico và cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, hiện đang có khối tài sản trị giá 2,7 tỷ đô la, đứng thứ 1.111 trên thế giới. Khoản tiền hiến tặng lên đến 9 con số của tập đoàn do bà Thảo đồng sáng lập cho Lineker College vấp phải những phản ứng trái chiều. Trên và ngoài mạng xã hội, một số người Việt Nam ca ngợi động thái này là đầy tham vọng và từ thiện, Nhưng một số khác, cả ở Việt Nam và nước ngoài, đặt câu hỏi tại sao bà Thảo kiếm tiền triệu bằng đô la ở Việt Nam nhưng lại đưa sang một nước có thu nhập bình quân gấp 14 lần quốc gia mà chỉ cách đây hơn 2 thập kỷ còn có một nửa dân số sống dưới mức nghèo đói. Việc sử dụng tốt hơn là nên chi vào giáo dục hoặc phát triển xã hội ở Việt Nam. Một người dùng Twitter ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận trước thông báo của Linnaeus College về khoản tài trợ và đổi tên theo nữ tỷ phú Việt Nam. Trong khi đó, một người dùng Twitter khác ở Anh đặt ra câu hỏi rằng có phải tốt hơn không nếu bà Thảo đầu tư vào đất nước nghèo hơn của bà và thắc mắc tại sao các nước nghèo lại đi giúp các nước giàu. Nhận định về những bình luận từ nhiều người phương Tây khi cho rằng họ không cảm thấy thoải mái về việc đổi tên và rằng tên trường trong hệ thống đại học Oxford trở thành thứ được mua bán, bà Trần Lệ Thùy, một cựu sinh viên của Oxford, nói bà ủng hộ nếu khoản tiền hiến tặng là tiền sạch.
Bởi vì cái việc này là việc bình thường, nó đã xảy ra ở Oxford rồi. Oxford cũng các trường khác thì họ cũng đổi tên vì các khoản tài trợ mà. Và nếu như nhìn là một người không phải người da trắng đầu tiên, một người phụ nữ và một người châu Á được đổi tên một college Oxford, đấy là một cái dữ liệu rất là tốt. Đấy là một cái mà một cái cũng là một như mình nói là một cái mốc lịch sử cho việc mà Oxford trở lên cởi mở với đa dạng hơn.
Nhưng bà Thùy từng học 2 năm thạc sĩ ngành khoa học phát triển ở Oxford và hiện đang là giám đốc Trung tâm Sáng kiến Truyền thông và Phát triển có trụ sở ở Hà Nội, cho rằng nếu việc đổi tên không phải vì tiền thì sẽ đáng tự hào hơn. Hiện tượng tiền nước nghèo chảy sang nước giàu chủ yếu thông qua giáo dục và y tế không phải là không phổ biến, theo bà Thùy. Nhiều người trong nước cũng đặt ra câu hỏi về việc đưa một số tiền lớn như vậy ra khỏi Việt Nam, vốn là quốc gia có sự kiểm soát nghiêm ngặt về vốn, và ai có thể biết chính xác liệu số tài sản đó sẽ đi về đâu. Cơ chế nào để có thể chuyển từng ấy tiền đi tài trợ cho trường Linnaeus College và thật ra tiền đó là của ai? Ông Phạm Quang Vinh, một người dân sống ở Hà Nội thắc mắc trong một đăng tải trên Facebook. Ông nói rằng Sovico là công ty cổ phần, tức là không phải toàn bộ số tiền của Sovico thuộc về bà Thảo. Và kể cả nếu bà Thảo dùng tiền riêng thì cơ chế nào để bà Thảo có thể chuyển tiền cho trường kia? Tại Oxford đã có những ý kiến thắc mắc về khoản tài trợ của bà Thảo cho trường, nơi tự gọi là một trong những ngôi trường xanh nhất ở Oxford, tức hướng tới bảo vệ môi trường, theo The Guardian. Trong khi đó, các lợi ích kinh doanh của Sovico hiện đang điều hành hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, còn gồm có cung cấp tài chính cho các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi, cũng như nhiên liệu hóa thạch, theo trang web của tập đoàn. Tờ Nhật Báo của Anh trích dẫn chiến dịch công lý khí hậu của Đại học Oxford, nhóm từng kêu gọi gỡ bỏ tên của các công ty nhiên liệu hóa thạch ra khỏi các tòa nhà, trường học và viện nghiên cứu, nói rằng khoản tài trợ của bà Thảo có nguy cơ làm xói mòn các tiêu chuẩn thông thường. Chúng tôi rất thất vọng khi biết rằng Linnaeus College đã chấp nhận khoản tiền hiến tặng từ tập đoàn Sovico, một công ty có hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch đe dọa sự tồn tại của hành tinh chúng ta, một người phát ngôn của chiến dịch được The Guardian trích lời nói. Người phát ngôn còn nói rằng, chúng tôi rất buồn khi biết những gì hành động này của Linnaeus nói lên, rằng Linnaeus coi trọng tiền bạc hơn con người và hành tinh. Bà Thảo là người ký bản ghi nhớ với Linnaeus College trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm của ông và đoàn doanh nghiệp từ Việt Nam tới Vương quốc Anh, cùng lúc tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc tại đây. Trường Linnaeus College được thành lập cách đây 59 năm và được đặt tên theo một bác sĩ và linh mục thời Phục Hưng, Thomas Linnaeus, cho biết trong thông báo hôm 1 tháng 11 rằng trường này từ lâu đã là một trong những trường ít được tài trợ nhất trong hệ thống trường của Oxford. Linnaeus College gọi khoản hiến tặng từ tập đoàn của nữ tỷ phú Việt Nam là có tác động biến đổi và sẽ được dùng để tạo ra một trung tâm sau đại học mới cho sinh viên, cũng như cấp học bổng tiếp cận sau đại học. Chính phủ Việt Nam trong một thông báo trên trang mạng xã hội chính thức cho biết 7,5 triệu bảng Anh của số tiền hiến tặng cho Linnaeus College sẽ được dùng để tài trợ học bổng cho các sinh viên Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực. Trong thông cáo công bố sau khi ký bản cam kết tài trợ được truyền thông trong nước trích dẫn, bà Thảo nói rằng tôi tin tưởng những kết quả hợp tác lâu dài với Viện Đại học Oxford sẽ mang tới những cơ hội, những giá trị mới tốt đẹp cho cộng đồng, dành những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới. Theo truyền thông trong nước, con trai bà Thảo đã nộp đơn xin học tại Đại học Oxford.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.